Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ ni trưởng trụ trì chùa Mẹ, thành phố Hải Phòng, cũng là trưởng ban tổ chức rất là nhiều khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ. Con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni đang dành thời gian công sức trí tuệ của mình để ươm mầm trí tuệ trong trái tim của những mầm non đạo pháp thân yêu của đất nước Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn sự tiếp đón và những lời giới thiệu vô cùng trang trọng dành cho Hương Nhung sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, thật sự là bước chân vào chùa thì sư đã vô cùng bị rúng động bởi một cái sinh khí của một cái công đức lớn lao của chư liệt vị tiền bối tổ sư, và đặc biệt là của vị ni trưởng hiện là đương kim trụ trì tại cái ngôi chùa Vẽ trên thành phố Hải Phòng này. Cái điều đó không thể lấy lời để diễn tả được, nó phải cảm nhận được bằng đời sống tâm linh. Và nơi đây các con rất là có phước báo được về tu học trong một cái điều kiện tuyệt vời, đầy đủ và rất là an vui. Trong khi đó, sư cũng đi đến rất là nhiều ngôi chùa để giảng cho khách khóa tu mùa hè. Thì nơi đó có những nơi không có người hướng dẫn còn thiếu lắm. Các bạn sẽ phải là tu tập trong điều kiện có thể có được mà thôi. Cho nên về ngôi chùa Vẽ sáng hôm nay tại thành phố Hải Phòng, sư rất là ngưỡng mộ, thành kính đảnh lễ ân đức sâu dày của các bậc trưởng thượng, các bậc tiền bối của ni trưởng trụ trì viện chủ, và cũng là một người rất có tâm huyết trong sự nghiệp hoằng pháp và giáo dục hoằng dương chánh pháp trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Các bạn thân mến, khi sư hỏi với ban tổ chức rằng sư Hương Nhung sẽ về đây và giảng bài pháp thoại gì, các bạn muốn nghe về chủ đề gì, thì sư được biết quý thầy trong ban tổ chức cho sư biết rằng các con năm nay về đông nhưng rất ngoan, và tất nhiên về với khóa tu mùa hè, ngoài các chương trình sinh hoạt nhiều cái nội dung rất là phong phú ra, thì một cái nội dung hết sức quan trọng và cần thiết cho tuổi trẻ của chúng ta đó là được nghe pháp. Và sư được biết chủ đề của khóa tu mùa hè năm nay đó là xin cho một tràng pháo tay, xin cảm ơn các bạn. Khi nghe chủ đề khóa tu là Bồ Đề Tâm, sư muốn nói với các bạn rằng thế là các bạn lại may mắn nữa rồi. Tại với cái chủ đề là Bồ Đề Tâm, tất nhiên sư sẽ giảng cho các vị một bài pháp để các vị phải hiểu thế nào là Bồ Đề Tâm. Hóa ra mình còn bé mà mình lại được nghe pháp lớn đấy, chứ không phải pháp bé con đâu. Có nhiều nơi các bạn bé quá, cho nên chỉ nói những cái điều gì rất là đơn sơ, mộc mạc, những điều gì nó giống như là 1 cộng 1 bằng 2 mà đôi khi các bạn còn chưa hiểu được kia mà. Nhưng đối với các khóa sinh tại chùa Vẽ hôm nay, sư muốn nói với các bạn rằng với cái chủ đề Bồ Đề Tâm mà ni trưởng Thích Nữ Tâm Chính đã đưa ra cho các bạn, đúng là một người mang trái tim hoằng pháp và muốn đưa cái mầm Phật Pháp trí tuệ vào trong trái tim của các em. Các em thân mến, trước khi nói về Bồ Đề Tâm, các con sẽ nghĩ nó là một cái từ gì đó, một ngôn từ chỉ về một điều cao quý trong Phật Pháp mà mình cũng không mường tượng rõ lắm đó là gì. Chỉ biết cái gì nói đến tâm Bồ Đề, quả Bồ Đề, đạo Bồ Đề là mình biết đó là những điều mà mình sẽ rất là cung kính chí thành. Sư sẽ dành những câu chuyện rất đơn sơ để cho các con có thể hiểu được Bồ Đề Tâm là gì, mà trong khóa tu mùa hè năm 2017, ni trưởng Thích Nữ Tâm Chính, thư ký ủy viên ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng là trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, đã tin yêu và đọc chủ đề cho khóa tu của chúng ta, mong làm sao tất cả các con đều có tâm Bồ Đề đi vào cuộc sống hôm nay và ngày mai. Các con thân mến, nếu mình nói đến Bồ Đề Tâm thì các con sẽ phải hình dung đến một cái điều rất gần gũi, đó là cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề này khi Đức Phật thành đạo ở tại Gaya thì cái tòa mà Ngài ngồi trên đó để đắc đạo cũng gọi là tòa Bồ Đề, tòa Kim Cang tòa Bồ Đề, gọi là tòa Bồ Đề Đại Phá Ma Quân. Nếu chúng ta ngồi đây mà mình cái tâm mình không có nhất tâm tỉnh giác, mình ngồi mà mình bị chi phối bởi những việc bên ngoài, tức là mình không có tòa Bồ Đề để ngồi rồi. Các bạn con trẻ mà có thể ngồi chánh niệm tỉnh giác nghe pháp là chúng ta đang ngồi trên tòa Bồ Đề. Và tại sao trong các cái bài nguyện hương chúng ta cũng cầu nguyện cho tâm Bồ Đề kiên cố? Như vậy tâm Bồ Đề đó là tâm Phật. Làm sao cho tất cả các con đều có tâm Phật, và tâm Phật đó sẽ được kiên cố vững bền. Cho nên tâm Phật là tâm Bồ Đề. Ngồi ở đây chánh niệm tỉnh giác nghe pháp là ngồi trên tòa Bồ Đề. Và nơi Đức Phật thành đạo ở bên xứ Ấn Độ là Bồ Đề đạo tràng. Thì chúng ta đang ngồi đây nghe pháp cũng là một đạo tràng của Bồ Đề, của giác ngộ, của chân tâm và Phật tánh. Cho nên với chủ đề khóa tu là Bồ Đề Tâm, nghĩa là tất cả các con đều hướng đến chân tâm, Phật tánh, giác ngộ, trí tuệ của Phật. Đó là một chủ đề vô cùng ý nghĩa, cao cả cho các bạn trẻ của chúng ta về chùa vẹn hôm nay. A Di Đà Phật. Và nếu như vậy, người nào nghe mà hiểu được, tức là có căn lành rất lớn với Phật Pháp, có duyên sâu, có trí tuệ. Nhưng mà người nghe mà chỉ là nghe, rồi là gì? Chỉ mong á, là giờ nó trống hết để vui chơi, để ca hát. Như vậy là cái tâm Bồ Đề của mình còn kém lắm. Mình nghe một bài hát về tâm Bồ Đề mà mình thấy lòng của mình hoa Bồ Đề hé nở, tâm Bồ Đề khai sáng, trí Bồ Đề phát triển, chúng ta mới cảm thấy đó là chúng ta đang gieo những hạt giống Bồ Đề trong trái tim của mình. Có những người rất là kém cỏi, vô minh, u tối, đã vậy còn nhiều thói hư, tật xấu. Cho nên khi được về đến khóa tu, bỗng nhiên người ta thay đổi tâm tánh, lời nói, ý nghĩ, việc làm, cái gì cũng tốt lên, tốt lên. Đó là người ta được ươm hạt giống Bồ Đề trong trái tim mình. Nhưng có nhiều người nghe rồi cũng trơ trơ như gỗ đá thôi, không có học được điều gì hay. Cho nên để sư kể cho các em nghe một câu chuyện vui trước khi chúng ta vào bài pháp sáng hôm nay. Các con có đồng ý như vậy không? Đó là có hai anh chàng cùng đào một cái mương nước rất là sâu. Một anh mới nói rằng: tớ không hiểu tại sao chúng mình phải làm việc quá trời như thế này, còn sếp thì được ngồi ở trên kia dưới bóng cây và uống nước. Có phải như vậy là bất công không? Người bạn anh ta trả lời: ừ nhỉ, có lẽ là bất công. Tại sao mình phải đào mương nước vất vả như thế này, còn sếp thì ngồi ở trên cao dưới cây uống nước rất là thoải mái ung dung. Và chàng kia mới leo xuống, chạy đến gần sếp và hỏi rằng: thưa sếp, tại sao chúng tôi phải lao động quá sức mệt mỏi mà sếp lại ngồi ở trên cao mà điều khiển rồi uống nước ung dung như thế này? Sếp mới trả lời: à, bởi vì ta có trí thông minh. Chính trí thông minh ta làm ít và ta điều hành được rất nhiều công việc. Chính trí thông minh giúp cho ta có một cái đạo lực mà ta nói người khác phải nghe. Người không có trí tuệ làm bao nhiêu cũng không có kết quả. Người không có trí tuệ dù cho sống trên đống vàng rồi cũng tiêu tan. Người không có trí tuệ sống làm cho người khác khổ đau chứ không có hạnh phúc. Thế là hai anh chàng mà thuộc hạ của sếp mới nói: như vậy là sếp có trí thông minh hả? Vậy xin ngài hãy chứng minh cho tôi xem. Thế rồi sếp mới đặt bàn tay của mình lên cái cây, rồi bảo người thuộc hạ của mình là hãy đấm thật mạnh vào tay của tôi đi. Và anh chàng công nhân á lấy tay đấm thật mạnh vào bàn tay của sếp, thì sếp có chịu để yên cho anh ta đấm không các bạn? Không. Sếp rất nhanh rút tay về. Và chàng ta đấm vào đâu? Đấm vào cái cây, một cái tốt. Ui da, đau quá. Và sếp cười, sếp nói: đấy, đó là trí thông minh đấy. Ta nói như thế nhưng ta không để cho gì, tự nhiên mình bị tay đau mà không ích lợi gì. Ta làm cái gì cũng phải có kết quả, có mục đích ta mới làm. Đó là trí thông minh. Thế là anh chàng ta lui cui đi xuống dưới mương, bắt đầu tiếp tục cuốc và nói với bạn mình: sếp của mình ngồi trên kia không làm gì vì ông ấy có trí thông minh cậu ạ. Người bạn cũng chưa hiểu: như vậy là như thế nào, trí thông minh là sao? Anh chàng kia liền trả lời bằng cách đặt tay lên mặt của mình và nói: giả sử tớ là một cái cây nhé, bây giờ hãy đấm thật mạnh vào bàn tay của tớ đi. Thế là bạn kia như thế nào? Dập tắt một cái bốt vào bàn tay. Thì anh này rút tay ra thì cái tát nó vào đâu? Rồi đó, anh ta có trí thông minh không? Không. Đó là tưởng rằng mình thông minh. Này, đây mặt tôi là cái cây nhé, hãy đánh vào cây đi. Bốp, rút tay lại, trúng vào một cái mặt. Bốp, phải chưa nào? Ui da, đau thêm một lần nữa. Các bạn nghe rõ chưa nào? Có, chúng ta cho một tràng pháo tay để giới thiệu các bạn. Ôi trời ơi, chính vì không hiểu biết cho nên mình nói, mình làm, mình vẫn bị ăn đòn mà thôi. Người có trí tuệ, người ta sẽ biết làm vì điều gì, nói vì sao, suy nghĩ để làm gì. Phải có lợi lạc mới làm. Và do vậy, khi hôm nay sư giảng về bài pháp tâm bồ đề, đó là sư muốn cho tất cả các con đều được ươm một cái mầm tuệ giác như Đức Phật. Bởi vì ngài sinh ra trên cuộc đời này là muốn cho chúng sinh được an vui và hạnh phúc. Muốn như vậy, tất cả chúng ta đều phải sống với tâm bồ đề, chúng ta mới an vui và hạnh phúc. Còn bằng không, mình có hành xử cái này cách khác, nói điều này điều kia, suy nghĩ những chuyện viễn vông cách mấy đi chăng nữa, chúng ta vẫn khổ đau mà thôi. Cho nên tâm bồ đề đó là một cái thuật ngữ rất là quan trọng cho những người tu tập. Tất cả chúng ta đều phải sống dưới sự hướng dẫn của tâm bồ đề. Đó là điều sư muốn gửi đến các con ngày hôm nay. Các con thân mến, một số người đi chùa rủ nhau cùng đi bố thí, cúng dường, làm việc này việc khác, và hỏi rằng như vậy có phải là phát tâm bồ đề không? Tại vì tâm bồ đề là một cái điều gì đó rất cao quý trong nhà Phật. Nhưng nếu chúng ta đi chùa để bố thí, để cúng dường thì đó chỉ là các thiện pháp, đúng một phần thôi. Chứ còn tâm bồ đề là chúng ta hướng đến tâm giác ngộ giống như Phật. Và chúng ta thấy chúng sinh còn đau khổ nhiều, cho nên chúng ta muốn tất cả chúng sanh cũng được hiểu biết, được giác ngộ và được an vui, hạnh phúc. Đó mới là tâm bồ đề. Còn mình làm một công việc công đức như cúng dường, như bố thí, như công quả, đó là mình tạo ra phước. Còn cái chánh là ở cái tâm của chúng ta phải biết mình làm tất cả những điều gì để hướng đến trí tuệ, giải thoát và giác ngộ. Điều đó mới là quan trọng. Khi mình được những cái trí tuệ giác ngộ như Phật rồi, mình muốn tất cả chúng sanh, bạn mình, cha mình, mẹ mình, cụ huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc, ai cũng được hiểu biết với tâm Bồ Đề, sống với tâm Bồ Đề, thì có như vậy chúng ta mới hiểu một phần nào về tâm Bồ Đề. Chứ không phải chỉ là làm việc tốt là tâm Bồ Đề đâu, mà tâm Bồ Đề bắt nguồn từ trí tuệ. Các con nghe rõ chưa ạ? Như vậy, hôm nay sư muốn nói với các con rằng tâm Bồ Đề là một thuật ngữ quan trọng trong ngôn ngữ kinh điển Đại Thừa, mà tiếng Phạn gọi là Bodhicitta. Bodhi là Bồ Đề, Citta là tâm, Bodhicitta là tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ. À, chúng ta lặp lại. Bodhicitta.
Bodhicitta.
Đó là tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ. Xin cảm ơn tất cả các con và xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Và các con còn nhỏ mà đã có tâm Bồ Đề, tức là hướng đến chân tâm Phật tánh, hướng đến giác ngộ trí tuệ, Đức Phật dạy như sau: này các tỳ kheo, những ai còn thơ ấu, giống như các bạn trẻ trong khóa tu này nè, còn nhỏ mà đã biết tu tập với tâm Bồ Đề, thì tất cả chúng sanh đều phải kính lễ. Các con còn bé đã biết về tâm Bồ Đề và tập pháp tâm Bồ Đề, thì tất cả hàng nhị thừa đều phải kính trọng, kiêng nể các con. Vì các con biết không, như thái tử còn bé, đối với quần thần thì chưa được tự tại, chưa điều hành được việc nước, nhưng đã đủ tướng trạng, oai phong cao quý của vua chúa mà bầy tôi không thể sánh bằng, vì do xuất thân từ hàng tôn quý. Cho nên các bạn trẻ mà đã phát tâm Bồ Đề, đó là đã là ươm mầm giống Phật Pháp, là con của Phật, là Pháp Vương Tử. Cho nên các bạn trong khóa tu mùa hè tại Chùa Vẽ, chúng ta hôm nay chính thức là những Vương Tử, tuy còn bé nhưng mà là Vương Tử của Phật Pháp. Các con nghe rõ chưa ạ? Như vậy tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Ai có tâm Bồ Đề hãy tin sâu vào nhân quả và biết rằng tất cả chúng ta đều có Phật tánh, ai cũng thành Phật hết. À, Đức Phật thành Phật rồi và các con trong tương lai cũng sẽ thành Phật. Cho nên người có Bồ Đề tâm thì lúc nào cũng hướng đến học Phật Pháp, và điều thứ hai là đem cái điều mình biết giúp đỡ cho mọi người. Các con hôm nay nghe Pháp mà những gì mình biết, những người chưa biết mình truyền bá lại cho người khác, đó cũng là tâm Bồ Đề. Người có tâm Bồ Đề không thể nào là người ích kỷ được, mà người luôn luôn ban bố, giúp đỡ và chia sẻ những gì mình biết, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Tức là tâm mình thì luôn cầu đạo giác ngộ, còn nhìn xuống chúng sanh ai mình cũng yêu thương, ai mình cũng muốn giúp đỡ hết. Đó chính là tâm Bồ Đề các con ạ. Như vậy làm như thế nào để hôm nay các con về tu tập mà phát được tâm Bồ Đề? Có tất cả là 6 cách để phát tâm Bồ Đề. Thứ nhất, người có tâm Bồ Đề trước hết phải giác ngộ là cái cuộc sống thế gian này không ai sống mãi, không ai sống hoài, không chết, không có cái đồ vật nào mà trường tồn, cái gì rồi cũng sẽ bị biến hoại. Cái tâm đầu tiên là tâm giác ngộ, vạn pháp này là vô thường, không ai sống mãi. Vật chất, thế gian, tất cả vạn pháp trên thế gian này, cho dù bền chắc cách mấy cũng không trường tồn bất diệt, rồi cũng sẽ đi qua quy luật thành, tu, hoại và diệt. Nó hình thành, đó, rồi nó phát triển, rồi cũng sẽ đến ngày bắt hoại. Các con còn trẻ rồi sẽ lớn lên, già rồi chết. Cho nên còn trẻ được học đạo là một duyên phước rất lớn. Có nhiều người đến ngày chết vẫn không biết Phật Pháp là gì, và đi vào những con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rất là tội nghiệp. Còn chúng ta đã về với Chùa Vẽ, được tu học, được nghe Pháp, chúng ta sẽ không bao giờ đi vào những con đường tối tăm và đau khổ. Cho nên cái tâm đầu tiên các con cần phải quan sát, thực hành giác ngộ, đó là tâm giác ngộ. Vạn pháp là vô thường, thế gian là vô thường, thân chúng ta là vô thường, tứ đại là giai không. Như vậy điều đầu tiên các con sẽ phải phát một cái tâm để hiểu rằng tâm giác ngộ là hiểu vạn pháp là vô thường. Các con nghe có rõ không ạ? Tại kỳ viên tinh xá nước Xá Vệ có 7 vị Bà La Môn ngoại đạo nghe Phật thuyết pháp hay quá nên đến đảnh lễ và xin xuất gia học đạo. Phật chấp nhận và cho 7 người này ở chung với nhau. Thì những ngày đầu đó họ siêng năng lắm, họ nghe pháp tinh tấn lắm, cái gì cũng giỏi hết. Nhưng vài một thời gian sau là sân tâm lười biếng, biếng nhác, tâm bồ đề thối chuyển. Cho nên mọi người đã bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, 7 vị Bà La Môn xin xuất gia bây giờ đã sân tâm lười biếng rồi, không có muốn tu học, không thích nghe pháp, chỉ thích chơi bời mà thôi. Hàng ngày họ chỉ để cho tâm mơ tưởng những chuyện vô ích, ca múa, cờ bạc, rượu chè, hầu như không thể nào tiến tu đạt nghiệp được. Đức Phật nghe xong mới nói rằng: này các con đừng có tưởng rằng mình sống mãi. Điều đầu tiên cho người học đạo phải hiểu vạn pháp này là vô thường, không bền chắc. Cho nên các con muốn học đạo mà lại đến đây chỉ để tán gẫu và cười đùa, thật là phí phạm biết bao nhiêu. Bởi vì ta biết các con có 5 điều ý lại. Điều thứ nhất là các con nói muốn học đạo nhưng ý mình còn trẻ, còn có nhiều thời gian, cho nên buông lung thời gian phóng dật. Đức Phật nhắc nhở các con còn ý mình tuổi trẻ nên không tiến tu, không chịu nghe pháp. Điều ý lại thứ hai là cần mình có sắc đẹp, không bị mù, câm, điếc, tật nguyền. Các con biết không, sư giảng có những khóa tu mà hàng ngàn người họ mù hết các con ạ. Trong đó cả 100 em còn bé như các con mà mắt không nhìn thấy ánh sáng. Có đạo tràng như vậy là thầy Pháp Như nè, cô Huệ Nghiêm nè đã chứng kiến rồi, hàng ngàn con người không thấy ánh sáng. Còn các con bây giờ đang nhìn thấy, sức khỏe là đầy đủ, xinh đẹp, các con nói ôi còn nhiều thời gian quá, mà không biết ngày mai cái gì đang chờ đợi mình. Cho nên Đức Phật nói: này con ơi, đừng nghĩ vào tuổi còn trẻ, đừng nghĩ vào là sức khỏe sắc đẹp của mình, đừng nghĩ mình giàu có, đừng nghĩ mình có quyền có thế. Đức Phật dạy con người ý vào tuổi trẻ, sắc đẹp, không tật nguyền, giàu có, quyền thế, không lo tu, thì rồi ngày mai đây vô thường đến, già đến, bệnh tật đến, rồi sẽ chết mà không có một tương lương nào trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật dạy các vị Bà La Môn như thế, cho nên các vị Bà La Môn giật mình, bởi vì là mình già rồi, mình đâu còn trẻ nữa. Rồi là trí tuệ mình cũng không sáng suốt, con người mình cũng có nhiều sự ngu si tâm tối và tội lỗi. Cho nên các vị Bà La Môn sám hối: bạch Đức Thế Tôn, từ hôm nay con sẽ cố gắng nghe pháp và tu tập, con sẽ cố gắng phát khởi bồ đề tâm. Đức Phật nói đúng như vậy. Ai ở được trong một cái hội chúng nghe pháp mà không chú ý lắng nghe, đó là người vô minh. Ai ở trong hội chúng được nghe những điều cao thượng, không chú ý lắng nghe, đó là người si mê u ám, chẳng biết tu tâm, ỷ tâm còn khỏe, cứ tưởng khỏe hoài, già thì sắc suy, bệnh thì suy kiệt, ham mê đủ mọi thứ trên đời, chơi game, rồi là cặp bồ cặp bịch, phá thai, rồi là nhậu nhẹt, rồi là bất hiếu, cuối cùng khi thân xác không còn, chúng ta đi vào con đường địa ngục. Vì vậy, điều đầu tiên phải giác ngộ cuộc sống này là vô thường các con ạ. Phật khuyên xong là bảy người đã tỉnh ngộ liền, tu hành và chứng quả A-la-hán. Thấy các con có những người chỉ nghe pháp xong là thay đổi cuộc sống của mình. Ngày xưa đừng quên La Hầu La, con của Tất Đạt Đa Thái Tử đó, còn bé đi xuất gia và đắc quả A-la-hán rất là sớm. Thế thì chúng ta về với chùa vẽ tu hành một thời pháp, hãy chánh niệm tỉnh giác nghe pháp và hãy quyết sống làm sao để mình có tâm bồ đề ngay từ bây giờ. Đừng có nghĩ rằng ngày mai hãy tu mà không còn kịp nữa các con ạ. Giống như là Xá Lợi Phất, nhà Xá Lợi Phất là có 6 anh em tất cả, mà các con biết không, đi tu hết chưa? 6 người mà đi tu hết, mà mẹ của Xá Lợi Phất mới nói là trời ơi, nhà quá giàu mà không có ai ở lại giữ gìn của cải. Cho nên bà rất là giận Đức Thế Tôn, tại vì Đức Phật mà dắt con ta đi tu hết trơn hết trọn. Bà không có bồ đề tâm, bà thấy con bà đi xuất gia, bà tức giận, bà giận cả Phật luôn. Bà nói nhà giàu quá phải là giữ gìn của cải, cho nên bà giữ một cái đứa con út là Ly Bà Đa, bà giữ con út ở lại. Mới có là 7-8 tuổi mà cho lấy vợ rồi. Các con nghe chưa? Mới 7-8 tuổi mà cho Ly Bà Đa lấy vợ. Đó. Cho nên tất cả 5 anh em Xá Lợi Phất thì đi tu hết, mà Ly Bà Đa là con trai út thì bà mới cho lấy một cô bé cũng 6-7 tuổi bằng như thế. Mà ở bên Ấn Độ đó, một khi mà đám cưới á, thì chú rể với cô dâu á, đeo nữ trang vàng bạc nhiều lắm. Người á, 15kg mà đeo nữ trang 20kg luôn. Đó. Đi nó kêu len ken len ken rất là nặng. Cho nên Ly Bà Đa đi lấy vợ. Thì các con biết như thế nào không? Khi đến ngày giờ mà rước dâu á, Ly Bà Đa đi rước dâu. Trên con đường mà Ly Bà Đa mới suy nghĩ rằng tại sao nhà mình có 6 anh em mà đi tu hết à, không có ai ở nhà giữ gìn của cái, có một mình con út lại phải bắt đi lấy vợ. Chắc có lẽ là đời sống tại gia cũng chưa chắc gì mà hạnh phúc, cho nên các anh các chị mình đi hết, mà anh lớn nhất là Xá Lợi Phất đi tu đầu tiên, tất cả đi tu hết. Còn mình mới 7 tuổi mẹ bắt lấy vợ vì sợ là cũng sẽ đi tu luôn. Cho nên suy nghĩ như vậy, Ly Bà Đa quyết định rằng ta sẽ trốn, ta sẽ không có giữ cái lễ thành hôn này. Vì vậy mà cứ đi dọc đường á, Ly Bà Đa ngồi trên cái xe rước dâu á, một chốc lại bảo cho tôi xuống, tôi đi vệ sinh. Mà trời ở Ấn Độ nóng lắm các con biết không? Mà ông Ly Bà Đa cứ một chốc lại leo xuống. Mà ngày xưa đâu có xe hơi đâu, rước bằng kiệu, cho nên leo xuống nắng ghê lắm. Mà cứ đi 5 phút ông lại leo xuống, ông đi vệ sinh. Ai cũng mệt, chờ đợi nắng nôi. Cuối cùng người ta nói rằng cô dâu mới có 7 tuổi, 6-7 tuổi mệt lắm rồi, phải rước cô dâu về nhà, nhà trai rước đi. Còn Ly Bà Đa đó, đi vệ sinh đi gì đó rồi là sẽ rước đi về sau. Cho nên trong khi mà rước cái xe cô dâu đi về trước á, thì ở đây á là Ly Bà Đa chạy biến vào rừng trốn luôn. À, ở bên Ấn Độ có cái tục lệ là nhỏ xíu à, và đã đám cưới rồi ngày xưa đó. Cho nên là một cậu thiếu niên xinh đẹp như vậy mà phải đi lấy vợ, mà cậu thấy anh em mình sao mà đi tu hết rồi. Cho nên Ly Bà Đa chạy biến vào trong rừng và chạy rất nhanh vì sợ là người ta bắt được mình. Vì là các cái xe rước dâu đi về hết rồi, mà sao chờ hoài không thấy là rước Ly Bà Đa về, người ta mới chạy ngược lại để kiếm. Thì cái xe mà đứng ở ngoài đường chờ rước Ly Bà Đa đó, hỏi Ly Bà Đa đâu, sao không lên xe về để mà chuẩn bị giờ thành hôn đám cưới. Họ bảo là trời ơi, tụi con chờ cậu chủ hả? Mấy tiếng đồng hồ rồi, mấy giờ rồi, không thấy cậu chủ đi ra. Người ta đổ túa vào rừng người ta kiếm các con, không thấy. Thì đâu là Ly Bà Đa đi sâu vào trong rừng xa lắm, rồi là quyết định là sẽ đi kiếm tăng đoàn của Đức Phật, sẽ kiếm Xá Lợi Phất để đi xuất gia luôn, chứ nhất định không chịu lấy vợ. Các con biết như thế nào không? Chạy thục mạng, quần áo rách hết, đói khát mà không bao giờ biết mệt mỏi, làm sao phải chạy trốn cái đám cưới này. Đó, cái bồ đề tâm của Ly Bà Đa phát lên mạnh như vậy đó. Các con nghe pháp mà ngồi không thẳng được, không ngồi được một giờ đồng hồ, không có bồ đề tâm. Bồ đề tâm là ta chịu đựng mọi hoàn cảnh khó khăn để đạt được cái mục đích, cái lý tưởng cao cả của mình. Cho nên Ly Bà Đa từ bỏ hết, chạy biến vào trong rừng. Các con có biết không? Rất kiếm không ra. Xong rồi Ly Bà Đa: anh Xá Lợi Phất ơi, là Sariputta, 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 là Xá Lợi Phất ơi. Nhưng mà Đức Phật biết trước chuyện này, mới dặn Xá Lợi Phất rằng khi nào Ly Bà Đa đi xuất gia thì Xá Lợi Phất không được gặp Ly Bà Đa, không cho gặp. Gọi Sariputta, Sariputta, mà Sariputta Xá Lợi Phất là gì? Là đôi mắt đẹp như là hồ thu. Xá Lợi Phất đẹp lắm, mà người em trai út gọi không thấy ăn mình đâu hết. Đi vào rừng sâu, mà ngày xưa là tăng đoàn tu ở trong rừng á, gọi quá trời không có ai đáp lời của mình. Đi sâu hơn nữa vào trong rừng gai, ở đó có một vài vị đang tu ở đó. Thế họ là: các vị sa môn có thấy Đức Thế Tôn ở đâu không? Các vị sa môn có thấy anh Xá Lợi Phất của tôi ở đâu không? Thì các vị sa môn đều nói rằng: tôi không thấy, tôi không biết. Thế thì chú muốn cái gì? Ly Bà Đa nói rằng: tôi muốn từ bỏ đời sống thế gian này, tôi muốn đi theo anh của tôi, chị em của tôi đi xuất gia. Tôi không muốn lấy vợ và phải thừa hưởng một cái gia tài cha mẹ để lại. Tôi muốn ra đi. Thì các vị tu sĩ mới nói: ở đây không có Xá Lợi Phất, ở đây cũng không có Đức Phật nữa. Thì Xá Lợi Phất nói: thôi, các ông cạo đầu cho tôi cũng được, tôi không cần gặp Phật đâu. Tôi muốn đi tu ngay bây giờ, tôi không muốn dừng cái đám cưới, rồi phải sanh con đẻ cái, rồi là chịu đựng sự hoành hành của tham dục, của sân hận, si mê, nghiệp chướng của thế gian này. Nói như vậy xong thì các cái vị tu sĩ ở trong rừng gai á, mới là cạo tóc cho Ly Bà Đa, rồi bỏ quần áo nữ trang ra và mặc cho Ly Bà Đa một cái tấm y rách, tấm y cũ. Và từ hôm đó Ly Bà Đa trở thành một sa di tu ở trong rừng gai. Các con nghe có hay không ạ? Nhưng mà các con biết không, trong khi đó ở nhà cô dâu là nhà gái là nhà trai nè, đi kiếm Ly Bà Đa khắp nơi hết không gặp, thì Ly Bà Đa ở trong rừng xuất gia tu rồi, ở sâu ở trong rừng không ai kiếm được, và tinh tấn tu với bồ đề tâm của mình, quyết định là phải đắc đạo sớm. Sợ là mình chưa đắc đạo rồi là nhà gái nhà trai kiếm ra mình, kéo mình về nhà, làm sao mình tu được. Cho nên tinh tấn ngày đêm, không có quản ngại giờ ăn giờ ngủ, không quản ngại nhỏ là phải chơi, mà quyết tâm học kinh luật luận, nghe pháp thiền định và nhiếp tâm chánh niệm. Chẳng bao lâu Ly Bà Đa đắc quả A La Hán, trở thành A La Hán rừng gai. Trẻ tuổi mới 12 tuổi thôi mà đắc quả A La Hán, gọi là A La Hán rừng gai. Có hay không các con? Cho nên mình đừng có nói là đời lớn mình mới tu. Ly Bà Đa còn bé xíu à, mà tu có 2 năm đắc quả A La Hán rồi, cũng không có ham thừa hưởng gia tài, không có ham dục lạc của thế gian. Và do vậy 6 anh em của Xá Lợi Phất đều đi tu và đều đắc đạo. Chúng ta về với khóa tu mùa hè, tập phát bồ đề tâm là tập sống trong chánh pháp, trong đạo đức, trong lòng hiếu thảo, đối với cha mẹ, thầy tổ, sống tốt với tất cả mọi người. Đó chỉ là sơ cơ phát tâm Bồ Đề thôi. Nếu một thời pháp mà mình không chánh niệm nghe được, sư giảng có mấy điều mà không nhớ ghi được, chúng ta không thể gọi là một khóa sinh đã tham dự khóa tu phát Bồ Đề tâm. Ly Bà Đa 12 tuổi mà đắc đạo, mình bây giờ là 12 tuổi trở lên mà mình nghe pháp mình nghe không được, chơi thì được, la hét nhảy múa thì được, chit chat thì được, Facebook hay chưa nào chơi game rốc rác thì cũng được hết, mà nghe pháp một giờ không được, chứng tỏ là tâm Bồ Đề của chúng ta không có, mà chỉ có là Bồ Đề gai thôi. Gai Bồ Đề thì có thôi, chứ tâm Bồ Đề thì không có. Nhưng sư tin chắc các bạn hóa sinh trong chùa vẽ đều đang có tâm Bồ Đề. Có phải như vậy không ạ? Như vậy, điều đầu tiên là phải phát Bồ Đề tâm. Đó là tâm giác ngộ, tâm muốn tu hành. Đó là điều thứ nhất. Lát sư hỏi lại nha. Và điều thứ hai, điều thứ hai là gì? Là Đức Phật thương tất cả chúng sanh bình đẳng, không phân biệt. Giống như là trong khóa tu này, ni trưởng trụ trì chùa vẽ, và quý thầy cho các con ngồi ở đây, âm thanh ánh sáng đến tất cả mọi nơi. Ở trong cái giảng đường này đều nghe được lời sư giảng, phải không? Cho một tràng pháo tay thật lớn. Đó là bình đẳng, không phân biệt. Cũng như là sư bà ở đây cho tất cả các con ngủ ở trong các phòng đều có máy lạnh trong mùa hè, ăn uống như nhau, nghe pháp như nhau, tu tập như nhau, không có sự phân biệt. Đó là tâm bình đẳng của Phật. Thế các con, ai muốn nghe pháp đều lãnh hội chính pháp như nhau. Nhưng có người không nghe được là do không có trí tuệ. Người đó rất tội nghiệp, suốt đời làm nhiều mà ăn tát, suốt đời làm rất nhiều mà cực khổ không đủ ăn, làm rất nhiều mà không có phúc báo. Là bởi vì trong một điều kiện bình đẳng như nhau mà không chịu lắng nghe chánh pháp. Cho nên điều thứ nhất Đức Phật dạy phát Bồ Đề tâm là phải giác ngộ thế gian vô thường, lo tu. Điều thứ hai là phải phát tâm bình đẳng. Đức Phật thương tất cả chúng sinh không phân biệt. Mặc dù Ngài sanh ra trong dòng dõi con vua cháu chúa, nhưng mà khi đắc đạo, đối với Ngài không có kẻ giàu người nghèo phân biệt giai cấp. Ai Ngài cũng dân đạo, ai Ngài cũng khuyến hóa cho tu. Cho nên các con có biết không, bây giờ nè, vào mùa hè đó, là chuẩn bị ở miền Bắc là bước vào 3 tháng an cư kiết hạ. Ở trong Nam đó là các sư đã vào mùa an cư rồi, còn ngoài Bắc chuẩn bị bước vào mùa an cư kiết hạ là tăng ni ở một trú xứ cấm túc tu hành. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, chính Ngài đã đưa ra cái sự tu học trong 3 tháng mùa mưa để không có đi ra ngoài dẫn đạp các côn trùng vì lòng từ bi. Thì lúc đó ông Cấp Cô Độc đã thỉnh Đức Phật về Kỳ Viên Tinh Xá để được cúng dường Đức Phật và tăng đoàn trong 3 tháng an cư. Xin thỉnh hết Phật và tăng đoàn về cúng dường trong 3 tháng. Ở đây các con biết ông có người keo kiệt, một cái bánh không dám bẻ làm hai, một đồng bạc không dám bố thí, không dám giúp cha mẹ một việc gì hết, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thân, đến xác của mình mà thôi. Ngày xưa ông Cấp Cô Độc cúng dường đẹp nhất, ông thỉnh Phật và chư tăng về Kỳ Viên Tinh Xá 3 tháng an cư kiết hạ. Và ngày nào Ngài cũng thuyết pháp hết, thuyết pháp giáo hóa cho chúng sanh. Chúng ta đến với khóa tu để ghét bạn, để chơi đùa mà không có cái điều gì hay về Phật Pháp, quá phí Phật. Bởi vì là chính Phật Pháp cho chúng ta cuộc sống an vui và hạnh phúc. Cho nên trong 3 tháng an cư, ngày nào Đức Phật cũng giảng kinh và thuyết pháp hết các con. Và 3 tháng kết thúc, Đức Phật ra đi, ai cũng khóc. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy ở lại đây với chúng con mong được ngày nào cũng nghe Đức Phật giảng kinh và thuyết pháp, ai cũng khóc hết. Cũng như lát nữa đây, sư cũng sẽ chia tay với các con. Các con nói sư ơi, ở lại với chúng con chiều nay đi. Cũng không được, chiều nay sư phải qua chùa Bảo Quang, sư thuyết pháp rồi. Sư rất là quý ngôi chùa vẽ này, sư rất là thương các con, quý các con. Nhưng rồi chúng ta sẽ phải chia tay. Cuộc sống này là vô thường. Cho nên khi chúng ta còn gặp nhau mà chúng ta không có những duyên lành với nhau thì sợ rằng mai mốt chúng ta không có duyên gặp nhau nữa. Cho nên khi Đức Phật ra đi thì tất cả các Phật tử đều quỳ xuống chân Đức Phật, khóc và xin Phật ở lại. Nhưng mà Ngài nói không, đã 3 tháng an cư ta ở đây với các con rồi, bây giờ ta sẽ phải ra đi. Ai năm này cũng không được hết. Ông cấp cô độc là cúng dường suốt 3 tháng không tiếc một cái gì hết, Phật cũng không ở lại. Nhưng các con có biết không, có một cô đầy tớ gái, tức là người hầu á. Tại vì cái xã hội Ấn Độ là xã hội có giai cấp, có chủ, có tớ. Cho nên cái người tớ gái trong nhà ông cấp cô độc tên là Phước Lê, rất là nghèo khổ. Cô xinh đẹp nhưng mà do kiếp sống trước cô không có biết bố thí cúng dường, cho nên cô nghèo ghê lắm. Cô làm đầy tớ mà lại là không có trí tuệ. Nhưng mà khi Phật về thuyết pháp thì cô chú ý lắng nghe Phật dạy, cho nên tâm của cô khai mở ra, cô rất là hạnh phúc. Và hôm nay Phật sẽ ra đi, cho nên cô quỳ xuống cô khóc. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con được sinh ra đời, con lớn lên ngày nào cũng sống trong sự thiếu thốn khó khăn. Kể từ khi gặp Phật, được quy y, được nghe pháp, con thấy đời con hạnh phúc quá. Mà hôm nay Đức Phật lại lìa xa chúng con và ra đi, con thành kính thỉnh cầu Đức Phật ở lại một tuần nữa mà thôi, để ban pháp cho chúng con. Mà ai xin cũng không được hết. Cô Phước Lê là một cô gái nghèo, nghèo hèn. Cô đến cô xin, mọi người cười lên. Bao nhiêu người là quyền quý giàu sang thỉnh Phật còn không được, Phước Lê nghèo nàn như thế, kẻ hầu như vậy, làm sao mà xin được. Nhưng ngay lúc đó Đức Phật mới nói: này các con, lòng ta không phân biệt. Khi ta thuyết pháp, ta muốn tất cả các con đều nghe. Bởi vì nghe pháp, tâm hồn các con sáng trong, các con có trí tuệ, các con không có đau khổ trong cuộc đời. Nhưng những con người đã đi qua trong cuộc đời, ai cũng khổ đau hết. Nếu các con nghe pháp được, các con không khổ đau. Cho nên ta không phân biệt. Nhưng 3 tháng an cư đã chấm dứt, ta sẽ phải ra đi. Nhưng ai thỉnh cầu ta cũng không ở lại. Nhưng Phước Lê, một cô gái nghèo hèn, thỉnh ta mà ta ở lại là bởi vì ta muốn cho các con biết rằng ta không phân biệt, ta không coi thường kẻ nghèo khốn khó. Trí của người nghèo nếu chú tâm chánh niệm tỉnh giác nghe pháp tu hành thì trí của họ sẽ đến với họ giống như lửa chỉ có ở cây khô. Còn những người có trí tuệ, có sắc đẹp, có sức khỏe, có tuổi trẻ mà không chịu nghe pháp thì giống như củi ướt mà thôi, châm lửa không cháy được. Còn có bạn còn rất bé mà nãy giờ sư thuyết pháp, chú tâm tỉnh giác lắng nghe, tâm bồ đề đang sanh khởi, trí tuệ đang đến với tất cả các con. Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của Phước Lê và Phật ở lại kỳ viên tinh xá thêm một tuần lễ nữa để giảng pháp cho tất cả chúng sanh các con ạ. Và Đức Phật nói như vậy xong, mọi người đều không dám có cái nhìn khinh khi đối với người nghèo. Bởi vì người ta nghèo mà người ta chịu nghe pháp, người ta bé mà người ta siêng năng sẽ tốt hơn người có trí tuệ, người có sức thông minh, có sức khỏe mà không chịu nghe pháp. Trí tuệ nó sẽ mất, giàu có sẽ trở nên hèo hèn, và tuổi già đến, cái chết đến trong đau khổ. Cho nên câu chuyện Đức Phật đáp lời thỉnh cầu của Phước Lê ở lại kỳ viên tinh xá thêm một tuần để chứng tỏ rằng tâm bồ đề là tâm bình đẳng, không phân biệt. Các con nghe rõ chưa? Như vậy, tâm thứ nhất là tâm giác ngộ, sự vô thường, không có gì bền chắc trên thế gian. Tâm thứ hai là tâm gì? Đúng rồi, tâm bình đẳng. À, bây giờ tâm thứ ba, đó là tâm từ bi. À, các con ở đây có tâm từ bi không? Nếu ai có tâm từ bi, phải biết yêu thương tất cả chúng sanh. Vậy mà các con biết không? Có những người là người Phật tử đi tu học nhưng về rất là bất hiếu với cha mẹ. Thầy giáo dạy như thế này: Bi ơi, hôm nay thầy dạy con về lòng hiếu thảo. Hiếu thảo cũng là một tâm từ bi đó con ạ. Thế thì nếu con là người con hiếu thảo, con có hai cái nhà mà ba của con không có cái nhà nào, thì con sẽ làm gì? Bạn Bi mới trả lời: Thưa thầy, con có hai cái nhà mà cha con không có, thì con sẽ cho cha con một cái nhà. Vì nói như thế. Thế thì con quá giỏi. Nhưng mà nếu con có hai cái xe mà mẹ không có chiếc nào hết, thì con sẽ làm gì? Bi nói: Dạ thưa thầy, con sẽ cho mẹ một chiếc. Quá giỏi, em rất là có hiếu. Bây giờ một câu hỏi chót: nếu con để dành được 200.000 đồng mà ba lại không có đồng nào, vậy thì con sẽ làm gì? Bạn Bi trả lời: Thưa thầy, con sẽ không thể cho ba đồng nào hết ạ. Ôi sao lại như thế? Con có thể cho ba cái nhà, cho cái xe, mà sao 200.000 đồng con lại không cho? Thưa thầy, vì thật sự con không có cái nhà, con không có cái xe, còn 200.000 đồng thì con có, nên con không thể cho ba con được ạ. Như vậy là hiếu thảo giả dối. Con có cho ba cái nhà không? Dạ cho. Bởi vì con đâu có gì đâu, hứa miệng. Con cho xe? Dạ cho. Cái máy? Dạ cho. Bởi vì con đâu có gì đâu, hứa gì cũng được hết. Mà 200.000 đồng đang có, thưa thầy không được đâu ạ. 200.000 đồng này để dành chơi game trong suốt 3 tháng hè thầy ạ. Cho nên đó không phải là lòng hiếu thảo, đó không phải là tâm bồ đề. À, các con nghe rõ chưa nào? Như vậy, người có tâm từ bi mới gọi là có tâm bồ đề. Các con về đây tu tập, các con nói với sư rằng tất cả đều có tâm từ bi. Như vậy phải biết thương cha, thương mẹ, anh em, bạn trẻ đi tu tập, biết tưởng nhớ Phật, kính mến cha mẹ, thật thà với anh chị em, thương người và Phật. Nếu ai có tâm từ bi là không sát hại chúng sanh. Người đệ tử quy y Tam Bảo không sát sinh hại vật. Các con có nhớ không? Điều đầu tiên là không sát sinh hại vật. Cho nên các con có tâm bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sanh, thì không chỉ con người mà những loài vật các con cũng không có giết hại. Các con biết rằng những con vật đều ham sống và sợ chết, cho nên không có giết hại chúng nó. Ngày hôm qua sư mới kể câu chuyện, các con lắng nghe để nghe câu chuyện này. Ở tại ngôi chùa Hàng Xá, sư kể câu chuyện cái chàng thanh niên đó làm cái ngôi nhà 10 năm rồi, nhà bằng gỗ. Một ngày kia nhìn xuống cái khe, thấy có một con thằn lằn ở giữa hai cái khe đó, mà cái chân của nó bên cái đinh ghim vào trong bức tường 10 năm mà chưa có chết. Không nhúc nhích được vì đinh đóng vào chân, con thằn lằn gắn cái chân vào tường mà 10 năm rồi chưa chết. Tại sao vậy? Nó nằm im làm sao đi kiếm sống, sao 10 năm rồi mà nó chưa chết? Rồi chàng trai mới quan sát mấy giờ đồng hồ xong, thấy có một con thằn lằn khác mới đem thức ăn đến cho vào miệng của con thằn lằn đang bị cái đinh kim vào mắt tường. À, thì ra con thằn lằn này sống được 10 năm qua là bởi vì có một con thằn lằn bạc đem thức ăn cho nó. Các con thấy loài vật mà còn biết yêu thương nhau như vậy, tại sao con người lại đi giết, sát hại sinh mạng của chúng sanh? Chúng ta tạo cái nhân giết sát, chúng ta sẽ bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi, và chúng ta sẽ bị quả báo người khác giết hại lại mình. Con người mà có lòng ham giết sát, chúng ta khó mà được thăng hoa. Sau khi chết, các cảnh giới an lành mà phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên hôm nay nghe pháp, các con nhớ tâm từ bi Phật dạy, các con đừng có sát hại, đừng có giết chúng sanh. Cho đến con dế, cào cào, châu chấu, con kiến, con muỗi, các con đừng giết hại. Có một người mù, thưa sư, con mù, con muỗi cắn con cũng đập nó được không? Sư bảo con ơi, nếu mà mình không đập nó là mình không gieo cái nhân giết sát đối với nó. Cái người mù mới nói là thế thì nó cắn con chết làm sao, cho nên con phải đập nó chết thôi. Người mù nói như vậy. Sư bảo mình đâu cần phải đập nó đâu, mình phủi nó mà nó không rớt xuống đất, nó cũng sống một cái thời gian rất ngắn kia mà, tại sao phải đập, tại sao phải giết, tại sao phải bẻ tay bẻ chân? Đó không phải là tâm từ bi các con. Cho nên ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa còn rất bé mà Đề Bà Đạt Đa bắn một con chim phượng hoàng rớt ngay trước cung Thái tử Đề Tất Đạt Đa, thì con chim nó máu tuôn xối xả. Tất Đạt Đa mới nhặt con chim phượng lên để chăm sóc vết thương cho nó và an ủi nó. Khi nó sắp lòng rồi, Đề Bà Đạt Đa mới tới và nói rằng: đây là con chim của tôi, chính tôi đã bắn con chim này, bây giờ phải trả lại cho tôi. Anh bắn con chim này, nó đã chết, thì con chim chết là con chim của anh. Còn tôi cứu nó, tôi cho nó vào cái lồng son, tôi cứu mạng sống, con chim sống là con chim của tôi. Đề Bà Đạt Đa: không, tôi chính tôi bắn nó mới rớt xuống đây, như vậy con chim nó là của tôi, Tất Đạt Đa phải trả lại cho tôi. Tất Đạt Đa nói: không, nếu tôi không cứu nó chết rồi, cho nên đó là con chim của tôi. Và hai bên bất phân thắng bại, có một con chim phải đem lên cho vua xử. Vua là vua Tịnh Phạt là cha, đem có các hoàng gia thái tử hoàng tộc ở đó xét xử. Thì cuối cùng tất cả đều chấp nhận rằng con chim ai bảo vệ mạng sống thì con chim sẽ thuộc về người đó. Cho nên sự Tất Đạt Đa có được con chim phượng hoàng. Nhưng mà Tất Đạt Đa nó phải lấy để làm thịt đâu. Như các con có một con chim cái đem nhổ lông đem quay lên để ăn phải không nào? Như vậy sao có tâm từ bi? Có cái con gà nuôi, con chó, con heo cứ trông cái ngày nó mọc lên để ăn thịt thì không phải tâm từ bi đâu các con ạ. Thế rồi Tất Đạt Đa nuôi con chim phượng hoàng đó, nó lặng lặng, nó bình phục thì mới đem nó ra cái bìa rừng để thả vào núi Yên. Mà con phượng hoàng nó không chịu đi, nó quyến luyến Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng Tất Đạt Đa mới nói với nó rằng: chim phượng hoàng ơi, nơi đây không phải là chỗ của con đâu, con hãy trở về chốn rừng xanh non cao là nơi con tự do bay lượn giữa mấy ngàn, đừng luyến tiếc chi chốn thị thành hồn hoa nhiều cạm bẫy. Con hãy đi đi và ta chú nguyện cho con được sự bình an. Rồi Thái tử Tất Đạt Đa mới thả con chim phượng hoàng bay về núi xa. Đó là một hành động thể hiện tâm từ bi của Đức Phật khi mà Ngài chưa đi xuất gia tầm đạo. Như vậy, ai có tâm bồ đề là phải có tâm từ bi, quý sinh mạng chúng sanh. Ai biết bảo vệ mạng sống của tất cả chúng sanh, người đó sẽ có sức khỏe, có sắc đẹp, có tuổi thọ, được giàu sang phú quý. Đó là cái phước báo của một người có tâm từ bi mà không sát hại mạng sống. Như vậy sư nói các em mấy điều kiện để phát tâm bồ đề rồi? Ba, thứ nhất, tâm giác ngộ. bình đẳng thứ ba. Cho một tràng pháo tay thật lớn. Bây giờ tâm thứ tư, mà ai có tâm này là thấy liền, đó là tâm hoan hỷ. Nào các bạn mỉm cười xem nào. Cho một tràng pháo tay. Xin chào các bạn. Mình lúc nào cũng lấy nụ cười như hoa mùa xuân để chào đón tất cả cuộc sống. Có người không ai làm gì hết á, mặt bí xỉnh tối ngày à, mới sáng mở mắt ra nhằn cái mặt, cằn nhằn cố, cằn nhằn men, dằn dập dập chết dập cắn. Người đó không có tâm hoan hỷ. Mà người không có tâm hoan hỷ là không có tâm bồ đề. Người có tâm hoan hỷ là luôn tha thứ, bao dung và vị tha. Cái người mà hay chấp chặt, mà hay giận hờn, mà nhất là các bạn gái mà hay giận hờn, là người không có tâm hoan hỷ. Cho nên nói rất dễ hiểu, người có tâm hoan hỷ là người phải biết tha thứ với tất cả mọi người. Các con nghe rõ chưa? Lần kia có câu chuyện như sau, các con lắng nghe. Có một cô gái làm việc ở nước ngoài về thăm nhà, thì cha mẹ quyết định cả nhà dắt cô đi đến một nhà hàng rất sang trọng để ăn tối. Ai cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất đi ăn nhà hàng và ngồi vào bàn để chờ đợi cái nhân viên đem thức ăn đến. Thì cái người mà nhân viên bưng thức ăn á, mới bưng trên tay một cái món thức ăn mà có nước sốt cà. Nước sốt cà thì màu gì các con?
Màu đỏ đúng rồi.
Cứ bưng lên trên bàn và lúng túng làm đổ nguyên một tô nước sốt vào trên cái túi da quần áo của bà mẹ. Bà rất là tức giận và mặc quần áo đẹp sang trọng, ngồi ngồi chưa có ăn gì hết, nguyên cái tô nước sốt đổ lên trên áo, xuống túi xách giày dép hơn em. Bà đấm bàn một cái, chuẩn bị hét lên rồi, thì đứa con gái của bà nó mới chạy lại, thấy cái cô nhân viên đang lắp bắp xin lỗi, quỳ xuống sợ hãi vì mẹ của cô chuẩn bị quát mắng. Thì cô con gái tên là Ly đó mới chạy đến và nhẹ nhàng bảo rằng: "Không sao đâu em, chỉ là chút nước sốt thôi. Chị sẽ lau áo cho mẹ của chị. Em cứ đi làm việc của mình đi. Chị sẽ đi lau áo cho mẹ. Không sao đâu." Thì cái bà mẹ tính hét lên rồi, mà thấy cô con gái mình nói như vậy, cho nên bà không la lên được, bà phải im lặng. Rồi cái cô nhân viên mừng quá, mình cảm ơn bà, cảm ơn chị, tốt quá, không có khiển trách con. Nếu mà khiển trách con, chắc chắn là con sẽ bị đuổi việc. Đó. Nhưng mà bà mẹ vẫn còn tức giận. Tuy nhiên bà thấy con gái bà như vậy, nên bà không dám nói gì hết. Khuya hôm đó khi trở về nhà rồi, bà mới nói: "Tại sao con lại không để cho mẹ mắng cái cô nhân viên hư đốn kia, mà con đã chạy đến nói rằng không sao đâu?" Thì cô Ly á mới nói: "Mẹ ơi, mẹ biết không, khi những năm tháng con đi ra nước ngoài học, con cũng sợ hãi, lo âu, con cũng đâu có tiền bạc. Con đi làm thêm, ngày đầu tiên làm việc tại một nhà hàng của khách sạn lớn, con được phân công rửa ly, mà những chiếc ly đó rất đắt tiền, rất là mỏng, rất là quý. Con cẩn thận lắm mẹ ạ, sợ tay một chút á là vỡ ngay. Nhưng mà rồi mẹ ơi, con cẩn thận đến mấy đi nữa, nó vẫn vỡ tan tành. Cho nên con rất sợ hãi và cảm giác như là mình bị rơi xuống địa ngục. Một ngày làm việc có mấy đô à, một cái ly đó, $30. Một tháng làm việc á, có 100 mà một cái ly là $30 rồi. Rồi còn bị đuổi việc nữa, bị bắt đền, bồi thường, và bị đuổi việc nữa. Cho nên cái cô Ly này vô cùng sợ hãi và khóc. Thì cái người mà quản lý đó mới đến gần, nói với Ly rằng: "Không sao đâu em ạ, ai cũng có lần lầm lỡ, cần phải cẩn thận hơn trong lần làm việc sau này. Nói như vậy rồi dọn dẹp những cái ly vỡ kia, rồi đi dọn quét nhà sạch sẽ, không la mắng một câu nào. Và mẹ ơi, cái hình ảnh đó con không bao giờ quên. Con nghĩ trong cuộc đời này, nếu được người khác tha thứ cho mình bằng một trái tim yêu thương, thì cái người được tha thứ rất là hạnh phúc. Cho nên kể từ đó, con lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho người khác, mẹ ạ. Và hôm nay, cái khóa tu Bồ Đề Tâm, sư muốn các con, bạn gái, các bạn trai, nam khóa sinh và nữ khóa sinh đều học cái tánh từ bi là biết tha thứ cho tất cả mọi người. Giống như bạn Ly đã học bài học tha thứ từ khi còn đi du học ở nước ngoài. Các con nghe rõ chưa? À, Sư Đạo Phật. Như vậy là Sư Đạo Phật bốn tâm rồi. Còn hai điều nữa, đó là phải sám hối. Ai cũng làm lỗi hết, ai cũng từng bất hiếu, ai cũng từng sai lầm, ai cũng có những sai trái. Cho nên làm người phải biết ăn năn sám hối. Và cuối cùng là tinh tấn bất thối chuyển. Tất cả là sáu điều. Lúc nào cũng phải sám hối, đó là điều thứ năm. Và cuối cùng là tinh tấn bất thối chuyển, không bao giờ thay đổi. Như vậy có sáu điều mà các bạn trẻ trong khóa tu cần phải tu tập để phát khởi tâm Bồ Đề, để tăng trưởng tâm Bồ Đề. Mà hai điều rất quan trọng đó là phải sám hối và tinh tấn bất thối chuyển. Tinh tấn không bao giờ ngừng nghỉ, chứ không phải đến đây tu là như vậy, ngày mai về hết khóa tu rồi quậy phá trở lại, hư trở lại, bất hiếu trở lại, thì như vậy tâm Bồ Đề sẽ bị chết đi. Đó. Như vậy Sư đã nói cho các con tất cả là sáu điều kiện để các con sanh khởi tâm Bồ Đề. Các con có nhớ rõ không?
Xin cho một tràng pháo tay thật lớn.
Nếu ai ghi nhớ thực hành sáu tâm Bồ Đề trên, có nghĩa là chúng ta đã tham dự khóa tu để phát khởi tâm Bồ Đề. Và cái người có tâm Bồ Đề chắc chắn sẽ là con ngoan, trò giỏi, là một người rất là ích lợi cho cuộc đời, cho xã hội, cho cuộc sống và đất nước thân yêu của chúng ta. Các bạn thân mến, bài pháp tâm Bồ Đề của sư đến đây là hết rồi.